Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày Pháp Hội Quán Âm nhân kỷ niệm ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19 tháng 2. Buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp các câu hỏi thắc mắc của các Phật tử ở trong cuộc sống cũng như là sự tu tập thường nhật hàng ngày. Quý vị nào có những thắc mắc hay có những câu hỏi, các vị có thể lên chỗ bàn âm thanh, lấy giấy bút các vị ghi xong rồi gửi qua đó, sau đó các vị sẽ chuyển lên trên này cho thầy. Xin được trả lời vào câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Lực, con ở Bắc Ninh. Hôm nay con viết tâm thư kính gửi thầy cứu giúp con. Đầu tiên là gặp ngay bức tâm thư. Cách đây hơn một năm, con niệm Phật vì chưa có thầy chỉ bảo, nên con đã nghe thấy tiếng người nói. Con tưởng là các oán thân trái chủ về trách mắng, nên con đã khuyên họ là nên niệm Phật. Và con cũng hay cúng dường tam bảo và phóng sinh để hồi hướng công đức cho các oán thân trái chủ. Và từ lúc nào không biết, con đã nói chuyện với họ suốt cả ngày lẫn đêm. Đấy, nguy là ở chỗ này đây. Các cụ bảo là không có thầy đố mày làm nên thế này đây. Tu mà không có trí tuệ là tu mù. Học mà không tu thì càng tăng trưởng chi kiến ác là như thế đấy. Khổ đấy. Tiếp, đến lúc anh trai con mất, con có mở kính quan tài và vuốt mắt cho anh con. Đến đêm hôm đó, con đang nằm niệm Phật thì có hai luồng, thì có hai lần ánh sáng ập vào người con. Và từ đấy, con nghe có tiếng người đàn ông luôn chửi bới. Con đã đến nhờ ông thầy Đồng. Ông ấy đã đẩy cho con mấy vong ra, nhưng con vẫn nghe các tiếng nói chửi như cũ. Ông thầy Đồng bảo là con số số thiên giáng, số thiên gián à. Ông thầy Đồng bảo là con sớ thiên gián đầy người phải đi các đền, các phủ để cúng lễ, rồi sau này được ra làm việc soi về đất cát, nhưng con không nghe. Và các vong kia cũng nói vậy, nhưng con chỉ một lòng hướng Phật, con không làm theo họ. Và họ đã hóa hiện ra rất nhiều hình thù ma quái để dọa con, nhưng con không sợ. Nói oai thế chứ. nói không sợ nó về, nó cho một trận thì lại đừng có gây chiến với ma. Phật còn không gây chiến với ma cơ mà. Ma nó có thiên ma, quỷ thần ma. Rồi nhiều loại ma lắm. Rồi đọc tiếp. Thì họ lại bảo với con là họ là Phật và Bồ Tát đến để thử con xem có tham tiền không. Và con tưởng thật, nghe theo họ, hành hạ thân mình giống như người điên. Đấy, thấy chưa, bảo không sợ. Bảo không sợ thì nó liền gì? Bảo không sợ ma thì nó hiện ra gì? Là Phật, là Bồ Tát, nó lừa cho. Cuối cùng người chết. Rồi, dặn đọc tiếp. Con may mắn đã được một Phật tử chùa Khai Nguyên dắt con về chùa dự pháp hội Quán Âm đầu năm 2022. Con đã được Thầy Quy Y Tam Bảo cho con, và con vẫn thường tu tập theo chùa là thọ trì kinh Địa Tạng. Con cũng ăn chay trường được hơn một năm nay, và con rất may mắn được gặp Thầy. Thầy bảo con là niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma, và Thầy bảo con luôn trì chú chuẩn đề và tụng kinh Ngũ Bách Danh, tức là lễ Ngũ Bách Danh á. Và con đã hành trì như vậy ngày từ 3 đến 4 lần. Con còn lễ Bồ Tát Quán Âm mỗi ngày 1 tiếng. Nhưng cho đến bây giờ các tiếng nói chửi đấy vẫn còn, và họ còn chửi cả Phật nữa. Con biết họ rất sợ Thầy, vì mỗi khi con chuẩn bị về chùa, con có khởi tâm tìm gặp Thầy là họ lại im và thôi không quấy phá nữa. Con đã tụng kinh Ngũ Bách Danh đến nay là hơn nửa năm rồi, nhưng họ vẫn quấy phá con. Nay con viết tâm thư này cầu mong Thầy cứu giúp cho con. Con xin tri ân công đức Thầy. Lúc con mới bị hành, chị con và cháu của con còn nhìn thấy người đàn ông một bên mặt bị nám, còn thò đầu ra khỏi đầu của con. Như chuyện thần thoại, cảnh thế thế này. Này mà đêm hôm khuya khoắt ở một mình như thế này thì đọc câu hỏi này thì Phật tử nào nghe câu hỏi này ở nhà một mình, mà ai mà hãy sợ ma cái không dám ở một mình. Đấy, chúng ta thấy không? Niệm Phật, một pháp môn tu hành phổ thông. Ở trong cảnh sách ấy, các tổ dạy gì? Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất, tật rõ ràng đường tắt không hai. Kể từ cổ vãng kim lai, hiền ngu già trẻ gái trai đều thành. Đó, nói rất rõ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có được các thầy chỉ bảo đến nơi đến chỗ. Không có chúng ta tu cái kiểu như thế là rất nguy hiểm. Đấy, như trường hợp Phật tử này. Và không chỉ Phật tử này, và Thầy cũng đã gặp khá nhiều trường hợp như thế. Một vài bài giảng trước cũng có nhắc lên một cái cô bé sinh viên đại học ở trên quê Thái Nguyên rồi đấy. Các vị nhớ lại xem, đúng không? Cô đi xe buýt, người ta gặp một bà Phật tử dạy niệm Phật, thế là cứ thế niệm Phật. Mấy hôm sau cũng tương tự cái kiểu như thế này này. Cuối cùng là thành điên điên dại dại. Chúng ta đừng có nghĩ là niệm Phật là gì? Là an toàn tuyệt đối. Không có pháp gì an toàn tuyệt đối cả. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta không hiểu Phật thì cái niệm ấy cũng không đi về con đường chính đạo được. Cho nên nó phải cần có gì? Có Thầy chỉ dạy cho chúng ta thì chúng ta mới biết các pháp tu phải như thế nào. Trong quá trình ngồi thiền trì chú tụng kinh hay niệm Phật, chúng ta gặp những cái cảnh giới thiện hay là ác, thuận hay là nghịch, thấy Phật Bồ Tát hay là thấy ma quỷ vân vân hiện lên nói chuyện với chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe vân vân, chưa chắc thấy Phật đã là đúng, cũng chưa chắc thấy ma cũng đã là họa. Nhưng chỉ có những người mà được học hành, được tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, Thầy không nói là đến chỗ xuất sắc, đến chỗ là rốt ráo. Chỉ cần là chúng ta nắm được cái pháp tu căn bản thôi. Căn bản là gì? Căn bản tức là gốc rễ, để làm kim chỉ nam cho cái vấn đề tu tập của chúng ta, thì mới thoát khỏi cái rọ lưới của ma. Đấy, như trường hợp Phật tử này đây, nghe người ta khuyên niệm Phật cho nên cũng nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà không hiểu Phật là gì, cứ niệm niệm một thời gian, bắt đầu lúc đầu thì như là nghe thì nghe thấy tiếng người nói. À, xong rồi một thời gian sau thì nghe thấy tiếng người nói, nghĩ rằng oan gia trái chủ của mình, cho nên lại muốn thay Phật thuyết pháp cho họ nghe mới chết. Khuyên họ tụng kinh thì quên họ niệm Phật theo mình. Và dần dần một thời gian sau thì càng ngày nó lại càng cho gì nghe nhiều hơn đấy, thậm chí là còn thấy nữa, người ta còn gì. Rồi một thời gian xong đi xem thầy đồng thầy cúng thì họ bảo là phải đi lễ các đền các phủ, rồi sau này mới được ra ăn lộc, rồi mới cho đi xem đất xem cát xem ngày xem giờ xem tướng xem số cho mọi người vân vân, tìm mồ tìm mả đủ các thứ vân vân, kiểu kiểu như thế. Như thế là dần dần là chúng ta nguy. Chúng ta nguyện theo Phật nhưng mà lại đi ngược lại với con đường của Đức Phật đã đi và những lời dạy của Đức Phật đã bảo, thì càng đi càng xa, càng tu càng sai lầm vậy. Đấy trường hợp Phật tử này chúng ta thấy. Nhưng cũng được cái may, được Phật tử cũng bảo cho từ năm ngoái là cũng lên chùa Khai Nguyên, rồi cũng đã tham dự pháp hội rồi, về thì cũng đã ăn chay trường được rồi, và cũng đã chăm chỉ lễ Phật tụng kinh hàng ngày được rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn nghe thấy tiếng chửi, không biết là có đỡ, chắc ở đây nói là vẫn nghe tiếng chửi, nhưng mà thầy nghĩ là chắc cũng khá khá hơn. Vì mỗi khi khởi tâm lên chùa hay gì gì đó thì nó lại thôi, nó lại không dám gì nữa. Nói là chắc nó sợ thầy. Thầy làm gì mà nó sợ đâu. Đọc câu hỏi có khi thầy lại sợ nó chứ. Nhưng mà Phật tử nó yên tâm. Thôi cho dù thầy sợ nó hay nó sợ thầy, điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ về cứ chuyển cho thầy. Bây giờ Phật tử này nhá, lại chuyển cho thầy sang tụng Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật. Tụng cho thầy mỗi một thời khóa là 21 biến hoặc 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh, cứ tụng đi tụng lại như vậy. Cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho thầy và dụng cái tâm, để cái tâm gì? Quán tưởng cái tâm là không thọ tất cả các pháp, dù thiện hay dù ác, dù vô ký vân vân, để buông hết đi. Có nghĩa trong tâm để gì? Để vẳng lặng trống rỗng như hư, như cái bầu hư không rộng lớn á, mênh mông á. Thiện là cũng rồi, cũng không khen, mà ác á cũng không sợ. Đã cứ thế mà tu, để cái tâm làm sao nó trống rỗng, nó mênh mông, nó rộng lớn, không có một không thọ một cái pháp gì. Giống như trên bầu trời á, con chim đen bay qua á nó cũng mặc kệ, con chim trắng bay qua nó cũng mặc kệ, hay con chim đỏ, con chim hồng bay qua nó cũng mặc kệ, bay qua nó chỉ lướt qua thôi là xong. Và mình quán tưởng tất cả gì, những cái nghiệp mà mình gieo trồng từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, hay những việc làm sai trái của mình trước đây cho đến giờ vân vân, nó cũng tương tự như thế, vốn là không có chủ thể. Mà không có chủ thể cho nên không có người tạo tội, vì không có người tạo tội cho nên không có người thọ tội, không có người thọ tội cho nên không có khổ, không vô thường, vô ngã vân vân. Từ đó giữ cho cái tâm nó thanh tịnh, nó rộng rang, nó rỗng lặng, như hư không rộng lớn, vô biên vô cùng vô tận. Như thế thì một thời gian dần dần thì tất cả những gì tiếng nói kia sẽ không còn nữa. Mà mỗi khi mà lại nghe thấy họ nói bên tai thì có thể lại nhớ đến lời giảng của thầy ngày hôm nay bây giờ. Mà cũng có thể gì, có thể nếu mà người ta bảo người ta sợ thầy thì lúc đó có thể chẳng ngại gì mà sư phụ quay cứu con với, niệm là gọi sư phụ vài câu, sư phụ ấy cứu con với, hay là thầy ấy thầy cứu con với, thầy giúp con với, vân vân. Biết đâu họ lại chạy mất dép. Thôi cái hiệu quả như thế nào thì Phật tử này cứ thử nhé. Thì đây là một cái bài học nhãn tiền cho các Phật tử ở trong các đạo tràng của chúng ta. Niệm Phật là pháp tu dễ nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Nhưng chúng ta cũng phải gì, giữ cho tâm trong sạch, giữ cho cái tâm thanh tịnh, không mong cầu thần thông, không mong cầu chứng đắc, vân vân. Chúng ta phải giữ được cái tâm ấy, đừng có đi lạc vào đường tà, Chúng ta mới thoát mê một tí thì lại lạc vào đường tà thì còn khổ hơn. Thà chúng ta mê khi mà gặp bậc giác ngộ họ giáo hóa cho, còn có thể giác ngộ được nhanh. Còn đi lạc vào đường tà rồi để cho người ta dẫn dắt mình ra khỏi cái đường tà là khó khăn vô cùng các quý vị. Cho nên thà mê ngàn kiếp, gặp được bậc chân sư giác ngộ cho còn dễ được giải thoát. Còn hơn là đi tà, đi theo đường tà thì ngàn vạn vị minh sư cũng chưa chắc đã gì, đã giáo hóa được khi chúng ta đã theo con đường tà. Khó lắm, vì lúc đó nó chấp mà. Chấp vào cái pháp tà của họ, cái tà pháp của họ, mà lại gặp gì? Gặp cái thế lực thiên ma quỷ thần là biết tâm che mắt ngăn tai của họ, cho nên họ không thể nghe được chính pháp. Vì vậy các Phật tử chúng ta hết sức phải cẩn thận trong quá trình tu tập, mặc dù là chúng ta theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cũng cần phải quan tâm như thế. Vậy thì chúng ta thấy trường hợp Phật tử này đây cũng niệm Phật đấy mà bị dính như thế đấy. Hay là thầy kể cái chuyện của cái cô bé học đại học Thái Nguyên đó, quê Thái Nguyên mấy năm trước đó, cũng như thế, cũng niệm Phật đấy. Nhưng cô bé đấy cũng may mắn là thầy dạy cho, bảo buông xả đi, xong rồi học trì chú đại bi và niệm Phật, dùng cái tâm là không nghĩ đến những cái hình ảnh và cái tiếng nghe đó nữa. Một thời gian sau bé cũng trở lại bình thường và khỏi hẳn, chỉ trong có vài tuần thôi. Đấy, còn trường hợp này đến mấy tháng rồi thì vẫn chưa khỏi. Thế thôi, lần này về thì nghe thầy tụng thêm Bát Nhã Tâm Kinh. Lúc tụng Bát Nhã Tâm Kinh phải là nương vào Bát Nhã Tâm Kinh để mà tâm quán tưởng vào đó mà trì tụng đó, và cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài gia trì cho, Ngài cứu độ cho, Ngài giúp đỡ cho, và Ngài tiêu trừ đi nghiệp chướng cho, rồi độ cho các oan gia trái chủ đó sớm được siêu thoát. Ngài gia hộ cho, dùng đại thần thông công đức trí tuệ của Ngài để Ngài giáo hóa và siêu độ cho các oan gia trái chủ kia, biến oán thành thân, biến thù thành bạn, thì biến kẻ chống đối thành người hộ pháp trong Phật Đà, để hoan hỷ cho cái vấn đề việc mình tu tập theo chính pháp. Nhất tâm cầu nguyện như thế thì thầy nghĩ rằng một thời gian nữa là ổn thôi. Đấy, trường hợp Phật tử này nên tu như vậy. Và các Phật tử chúng ta cũng nhớ đây là một bài học, chớ có bảo rằng niệm Phật là không sợ tẩu hỏa nhập ma, bị hết, dính hết. Nếu như chúng ta thì dụng tâm không chuẩn và không có thầy để dạy bảo mà chúng ta cứ đi vào tu kiểu đó là dễ lắm. Cho nên chúng ta khi niệm Phật mà thấy cái cảnh giới gì đó, ví dụ thấy Phật Bồ Tát đến gì, đến xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thầy dặn rồi, nhắc nhiều lần rồi, cho dù thấy Phật đến thuyết pháp xoa đầu thọ ký cho chúng ta cũng không được khởi tâm vui mừng quá để mà đi khoe hết với người này với người khác. Hay là cứ lúc nào ngồi vào niệm Phật là mong thấy Phật đến gì để xoa đầu thọ ký cho chúng ta, thuyết pháp chúng ta nghe. Lần đầu tiên thấy có thể là Phật thật, nhưng vì cái tâm mong cầu cứ ngồi vào tụng kinh hay ngồi vào niệm Phật, một cái là mong lại được thấy một cái, thì những lần thấy sau là gì? Chắc chắn là ma rồi. Cho nên việc thấy, tự thấy thì cái thấy đó mới là thật. Có cái không mong cầu mà tự thấy thì cái thấy đó thường là thật. Còn cứ mong cầu quán tưởng cả ngày cả đêm chỉ mong nhìn thấy được thấy Phật, hoặc là cứ ngồi vào khóa lễ một cái là mong được thấy Phật, thì thấy đó là gì? Là giả. Đó, nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên không mong cầu thấy mà nhân duyên Phật hiện ra để giáo hóa hay để thọ ký hoặc là để gì? Để an ủi chúng ta, sách tiến chúng ta, thì Phật đó là gì? Là Phật thật. Còn cái tâm mong cầu được thấy Ngài lúc nào cũng mong cầu, lúc nào cũng mong cầu, thì thấy đó gì? Đến 99% là gì? Là giả, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta niệm Phật là gì? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái pháp phản niệm, phản văn văn tự tính của Ngài và cái pháp niệm Phật Tam Muội của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí và ở trong kinh Nhật Tụng hay có, đằng sau kinh A Di Đà đó. À, Ngài Đại Thế Chí nói chương niệm Phật đó, vân vân. Đó, trong kinh Di Đà của chùa chúng ta thầy cũng đưa vào đó cũng có đó. Đấy, chúng ta đọc cái đó chúng ta thấy các ngài dạy chúng ta niệm Phật cốt ở thành kính, cốt ở thật lòng, cốt ở nhất tâm. Chứ các ngài có bảo chúng ta phải luôn luôn là gì? Là quán tưởng đâu. Trong pháp tu tịnh độ chúng ta cũng có gì? Pháp môn quán tưởng và quán tượng. À, và thật tướng niệm Phật. Chúng ta pháp môn tịnh độ chúng ta các tổ ngày xưa nói là có nhiều nhưng mà không ra khỏi bốn pháp. Đó là quán tưởng, quán tượng, thực tướng và chỉ danh niệm Phật. Quán tưởng là sao? Như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy, dạy cho 16 pháp quán. À, trong đó thì có những cái pháp quán, ví dụ là nhìn cái tôn tượng của Đức Phật A-di-đà chẳng hạn, hoặc là nhìn tranh ảnh Đức Phật A-di-đà để chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn kỹ từng chi tiết. Sau đó chúng ta gì? Chúng ta khẽ nhắm mắt lại, khép mắt lại, khép hờ lại và chúng ta quán. Quán làm sao đó? Bỏ cái tờ ảnh, bỏ cái bức ảnh hay pho tượng đó đi ra khỏi mắt chúng ta vẫn thấy gì hiện lên trước mắt. Đó là quán đó, bắt đầu ở giai đoạn đầu của sự thành thục. Sau những lần sau chúng ta không cần nhìn vào tranh ảnh hay tôn tượng nữa, chúng ta chỉ cần gì? Khép mắt lại, chúng ta dụng tâm đó, một cái là tranh ảnh hay tôn tượng đó hiện ra. Thậm chí là từ không cần phải ngồi mà chúng ta đang đi á, kinh hành hoặc đang gì, đang nói chuyện này mà chúng ta thì muốn nhất tâm, chúng ta thì chú tâm với chúng ta thì quán tưởng thì cái tượng Phật hoặc tranh á, Phật đó liền hiện ra. Và thậm chí là thì còn hiện ra còn như chư Phật Bồ Tát thật ở trước mắt chúng ta, có thể cử động, có thể nói chuyện, có thể thuyết pháp vân vân nữa. Đấy là quán tưởng đến cái mức thuần thục bậc cao. Thực tướng niệm Phật thì chúng ta về chúng ta tìm hiểu xem còn khó hơn thật là nhiều. Ba pháp ấy ở trong luận Vãng Sinh dạy rằng chỉ dành cho những bậc căn cơ cao, những hàng pháp thân đại sĩ hóa thân, tức là các vị Bồ Tát hóa thân để thể hiện lại thế gian này, để phổ độ chúng sinh, các ngài mới thành tựu pháp quán đấy. Còn hàng phàm phu chúng ta, tổ dạy là chỉ có theo pháp môn chỉ danh niệm Phật là phù hợp nhất, phổ cập cả ba căn thượng, trung và hạ đều thành tựu. Nếu như tu tập đúng, được thầy tổ là gì, là luôn luôn khuyên răn dạy bảo và nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta không lầm vào đường tà, thế thì pháp môn chỉ danh là dễ tu nhất, phù hợp nhất. Bậc thượng căn như là gì? Như là Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm chương niệm Phật đó, Đại Thế Chí Bồ Tát nói chương niệm Phật. Ví dụ chúng ta về đọc cái đoạn đó sẽ thấy Ngài Đại Thế Chí niệm Phật như thế nào. Thì chúng ta nhất tâm niệm Phật theo Ngài Đại Thế Chí như thế thì chắc chắn sẽ thành tựu. Niệm Phật tha thiết, cứ thế là niệm Phật nhất tâm tha thiết như mẹ nhớ con. Chúng ta niệm Phật như con nhớ mẹ, còn Phật thương chúng sinh thì như mẹ nhớ con. Nếu mà mẹ con luôn hướng về nhau thì chẳng xa trái nhau. Niệm Phật như thế thì mới thành tựu. Còn con xa mẹ, mẹ có nhớ con đến đâu, Phật có muốn độ chúng ta đến đâu mà chúng ta gì? Chúng ta không niệm Phật hoặc niệm Phật gì không đúng như pháp thì giống như gì? Mẹ càng gọi thì con càng bỏ chạy đi chơi. Như vậy không may thì rơi vào cái ổ gì, cái bầy ổ chó sói hay là sư tử đói thì cái đứa con đấy còn sống được không? Chắc chắn sẽ tán thân mất mạng thôi. Đó, cho nên nghe cái đọc cái chương Đại Thế Chí niệm Phật chương trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy hay lắm. Đọc và chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ và cứ theo đó mà tu thì dần dần sẽ thì chúng ta sẽ đúng thôi. Vì vậy qua câu hỏi của Phật tử này nói về pháp tu thì thầy cũng khuyên như vậy và cũng nói hơi động như thế để tất cả đại chúng chúng ta niệm Phật có kinh nghiệm, có một chút cái tư lương để bước trên con đường niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương, không bị lầm đường lạc lối vậy. Phật tử thứ hai nữa, Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi, chùa nhà con không có sư, nhưng hàng ngày chúng con vẫn làm buổi sáng 10 giờ cúng cơm Phật, 3 giờ niệm Phật, 5 giờ chiều cúng cháo, 8 giờ tối tụng kinh Địa Tạng. Chúng con làm như thế có bị sai chỗ nào không ạ? Xin thầy chỉ cho chúng con phải làm thế nào để cho đúng pháp của Phật ạ. Hai, hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, chúng con đóng tiền gạo để mua thanh bông hoa quả và đồ xôi nấu chè để cúng Phật và đọc kinh Dược Sư. Xong chúng con hạ xôi chè, hạ xôi chè cúng, chỉ để lại một ít để đến chiều cúng cháo. Còn chúng con xin thụ lộc tại chùa, như thế có bị tội ăn cắp không? Ăn cắp của thường trụ Tam Bảo không ạ? Tất cả tiền giọt dầu chúng con đều để vào hòm công đức, không xâm phạm một đồng nào cả. Chúng con xin thầy chỉ dẫn cho chúng con phải làm thế nào cho đúng pháp của Phật ạ. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con là Phật tử tu ở Phú Xuyên, xin thầy cho chúng con giấu danh tính ạ. Chúng con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ngoan thế. cái thứ nhất, ý thứ nhất Phật tử này hỏi là nói rằng chùa không có sư, nhưng các Phật tử thì buổi sáng từ 10 giờ thì đem cơm cúng Phật, còn 3 giờ chiều, buổi sáng 10 giờ đem cơm cúng Phật, 3 giờ niệm Phật, 3 giờ thì là tới 3 giờ chiều thì là niệm khóa lên niệm Phật, 5 giờ chiều thì là cúng cháo, và 8 giờ tới thì tụng kinh Địa Tạng. Như thế có bị sai không? Thế là tốt quá, gì nữa. Đấy. Nếu chùa nào mà không có sư, Phật tử cũng làm gì được như thế này á, làm đúng như pháp như thế này, tu được như thế này thì đảm bảo là các chùa gì đều cái việc tâm linh ở trong chùa chiền, trong dân làng á, thì đảm bảo là đều tốt. Các chùa cụ ngày xưa có câu nói gì? Đình chùa là mộ tổ của dân. Xây dựng được rồi đã khó, nhưng mà duy trì và thờ cúng được như lý như pháp thì lại còn càng khó hơn. Cho nên mộ tổ xây được thì cũng đã là một việc cực kỳ là gì? Là quý hóa rồi. Nhưng mà để con cháu giữ gìn bảo vệ hương khói thờ cúng, để cho gì? Cho cái ngôi mộ tổ luôn luôn được ấm cúng, được sạch sẽ, để các cụ hoan hỷ, các cụ độ cho, chứng minh cho, gia hộ cho con cháu, thì đây là một cái vấn đề khó hơn nữa. Cho nên các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân, cho nên nhân dân có được thịnh vượng hay không, có được mạnh khỏe hay không, có được giàu sang phú quý ở trong dân hay không, rồi con cháu con dân cháu làng học hành có tiến bộ hay không, thậm chí là gì? Có người ra làm quan gánh vác trọng trách của quốc gia đại sự hay không, quan trọng lắm, là cái bằng chứng rất thật. Xây dựng lịch sử hơn 400 năm rồi. Nhưng ngày xưa tôi về đây, các cụ bảo là nhờ ông thầy Tàu, ông gì? Ông cắm hướng cho. Cắm hướng xây chùa, cắm hướng nhìn cái hướng Đông Nam này, như hướng bây giờ là rất là đẹp. Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, xa xa thì có Tả Thanh Long, là con sông gì? Sông Hồng, rồi gần ngay đây là con sông Đáy. Hữu Bạch Hổ thì có cái núi gì? dãy núi Ba Vì, chạy dài xuống Hòa Bình và xuống Chùa Hương, rồi vào tận Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đến tận gì, vào tận ở trong trong cái gì, dốc cái gì mà cái gì nó ở trong giữa Đà Nẵng cái gì, Đèo Hải Vân đó, là vào tận trong đấy đó, đi từ đó nó cứ nối ra tận đấy. Cho nên nếu mà gì, nếu mà bảo là gì, cái hướng thì rất là đẹp như vậy, có Tả Thanh Long là xa thì con sông Hồng, gần thì con sông đáy, Hữu Bạch Hổ thì có gì, núi Tản Viên, rồi chạy dài xuống ở dưới Xuân Mai, rồi Hòa Bình, rồi Lương Sơn Hòa Bình, rồi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân, cho tiếp trong kia. Đằng trước thì cái quả đồi bến xe chúng ta khu đằng trước thì có thể gọi là Chu Tước, mà xa hơn xuống khu qua khu dưới Lục Quân thì có một số những cái khu cao cao ở dưới đó gì là Chu Tước, xa đi xa xuống nữa thì cái khu vực núi Thầy, núi núi Phượng Hoàng, rồi núi Ngô Sài dưới Cúc Oai đó, vân vân đó. Đấy là Chu Tước. Cái tiền đằng sau lên sau chút nữa thì lên gì, lên xa hơn thì khu vực Tam Đảo là gì, là Hậu Huyền Vũ, vân vân. Nói về gần về xa, để về long mạch, về phong thủy đẹp như thế, mời họ đến, họ cắm cái hướng chùa thì họ nhìn về hướng đông đông nam, tức là nhìn xuống dọc chảy á, nhìn xuống cái dọc chảy thoát đi, thế là không tụ khí hỏng. Thầy về thầy họp dân lại, vừa nhận chùa xong được vài tháng thì họp dân lại, thì nói luôn với dân là, nói với nhân dân là nếu vấn đề cái hướng chùa này thì đến tôi cũng không ở được lâu đâu. Vì cái hướng chùa này này, ngày xưa tôi không hiểu là các cụ cắm như thế nào, nhưng cái thế đất đây là thế đất của con quy. Con quy tức là con gì? Con rùa. Con rùa thì theo cái thế đất thì con rùa thì thuộc về tứ gì? Tứ linh, long, ly, quy, phụng. Phụng tức là phượng đó. Long, ly, quy, phượng. Con rùa là trầu về gì? Đầu nó quay về phía trước là đang trầu về phía kinh gì? Kinh thành Thăng Long. Nhìn nó đúng như thế thì nó sẽ phát thôi. Cái này nó xoay chéo thôi. Nhìn xuống dưới phía cái ngạnh của chân trước của con rùa ấy, mà nhìn đến như thế thì nếu mà ở trên lưng rùa mà không khéo thì nó quay đầu lại, nó cắn cho phát thì chết toi. Thế cho nên tôi bảo là cái hướng chùa này này là cái thứ nhất, dân sẽ không phát. Cái thứ hai, đó là chùa sư cũng sẽ không ở được. Tôi nói như thế xong mấy cụ cao tuổi, các cụ ông ấy, ở trong ban di tích, ban quản lý và ban di tích, tiểu ban di tích của xã Sơn Đông. Ngày xưa con cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, rồi cụ Tưởng, mấy cụ đấy. Các cụ ông đấy, các cụ năng nổ mà ủng hộ lắm. Thì nghe tôi nói như thế các cụ mới kể là đúng thế. Chùa dân chúng con là lịch sử là 400 năm nay, hơn 400 năm nay rồi. Nhưng chưa có sư nào ở được lâu. Khoảng năm 45, 47 gì đó. Các cụ nhớ không rõ nhưng khoảng năm đó. Cái năm mà chết đói nhiều á. Năm 45 đúng không? Đó thì các cụ bảo có một sư ni ở trên sân Tây xuống đấy ở được mấy tháng. Xong sư ni đã bị điên ở tại chùa này, xong đi đâu lang thang không biết sống chết ở đâu, ở có mấy tháng thôi. Còn trước đó bảo là cũng có một sư bác, sư cụ nuôi thì ở trên đền chùa trên đền Măng Sơn này này, gọi là chùa Măng Sơn ấy, trên quả đồi này cũng rất đẹp, to đẹp. Cho sư bác xuống đây ở được mấy tháng thì cũng bỏ đạo và hoàn tục, đi về tại gia lập gia đình. Con cháu bây giờ vẫn ở ngay đằng sau này này. Tức là con cháu của cái cụ sư bác á. Tức là mới lên sư bác thôi, chưa phải là thọ đại giới. Mà người ta không muốn tu, người ta về tại gia hoàn tục để Phật cho phép mà không sao, không ảnh hưởng gì. Đó bảo là đấy, lịch sử ngôi chùa hơn 400 năm thì có hai vị sư ở được có mấy tháng như thế. Và thầy nói là nếu mà các cụ vấn đề ngôi chùa này, hướng chùa này thì thầy về đấy cũng chẳng ở được đâu. Thì ở được một thời gian đó, lại đi thôi. Giống y như cái chùa Ngọc Tân đó, ở dưới Yên Sở Hoài Đức. Ngày xưa thầy về đó thì trước khi thầy về đó là năm vị sư chỉ trong vòng có 5-6 năm, năm vị sư không, 4 năm chứ. 4 năm là năm vị sư không ở được. Thầy toàn chơi những cái quả khó mà. Toàn đến những cái nơi khó khăn. 4 năm mà 5 vị sư về đó không ở được. Có một vị cũng bị điên ở cái ngôi chùa đó. Thì khi thầy về đó, thầy nói với địa phương là tôi về đây ấy, thì tôi ở nhiều nhất cũng chỉ được 12 năm thôi. Nếu qua 12 năm mà tôi vẫn ở đây, chắc là tôi sẽ chết ở đây. Thế là sẽ chết sớm, chết trẻ đó. Nói từ khi về chùa đã nói như thế. Thế nhưng mà muốn ở được 12 năm thì cũng phải có một cái biện pháp. Cái chùa đó ngày xưa là nó ở gần quê ngoại của cụ tổ chùa Hương, cụ Viên Thành á. Cho nên là cụ mặc dù đã điều sư lên sư xuống 4-5 vị sư nhưng mà vẫn không ở được. Nhưng cụ vẫn cứ muốn điều về đó vì nó là sát quê ngoại của cụ. Tức là gần thân mẫu của cụ ở đấy. Để thân mẫu của cụ còn đi đi lại lại. Cho nên khi bảo sư phụ tôi nhận á, cụ Vạn Niên cụ nhận là xong rồi cụ cho tôi về đó. Thế tôi về đó tôi nhìn thấy mà bảo cái ngôi chùa khó, sư không ở được, có sư bị điên ở đấy nữa. Cái vị sư bị điên cũng là sư Sơn Môn chủ Hương, con cháu Sơn Môn chủ Hương luôn. Thế bắt đầu về đó thì nghe nói như thế thì mình cũng hãi. Mình thì vừa vào chùa tu, vừa được cạo tóc, vừa là sư chú thôi, chưa được thọ giới sư bác. Cụ bắt đi ở chùa riêng rồi. Cho nên là khóc nức, khóc nở, khóc ngày, khóc đêm. Cứ thế là khóc nức nở, thậm chí có khi là khóc cứ tu tu ra mà. Nhưng mà cứ vào phòng khóc thôi. Ra ngoài thì lại như không. Không phải là diễn đâu, nhưng mà lo. Vì ngày xưa ở nhà đã ốm đau, bệnh tật thì mình đã biết sợ rồi. Cho nên bây giờ bảo vào cái chùa mà nói thì nó khó ở như thế. 3-4 năm mà 5 vị sư không ở được mà có người điên ở đó nữa, mình lại càng sợ. Thế là sư phụ gọi lên sư phụ động viên thì mình nói là bạch thầy, con còn trẻ, đi ở như thế con sợ con không ở được. Mà nghe người ta nói là cái chùa đấy khó ở lắm, cái chùa đó khuyết hậu khó ở lắm. Sư ở là cứ bị ốm bị điên, con sợ lắm. Có một đại đức là đệ tử ruột của thượng tọa chủ Hương ấy, tức là cụ tổ chủ Hương đó. Về đó cụ ngồi thiền, cụ lại bảo là gì, cái chùa lắm ma. Cụ ngồi thiền lắm gì, cụ sợ quá, cụ có bỏ cả chùa luôn, cụ chạy lên cái chùa Pháp Vũ, cụ ở, cụ bảo cái chùa này lắm ma lắm. Vừa bắt đầu ngồi thiền mà cái là ầm ầm nó cứ kéo đến là gì, cứ từng đoàn nó kéo đến là nó bu vào, nó đánh cho, nó chửi cho, nó đuổi cho. Thế là cụ sợ quá, cụ chạy lên chùa Pháp Vũ. Cụ chuyên tu thiền. Cụ Sơn Môn chủ Hương thì cụ ấy chuyên tu thiền. Gọi là đại đức Minh Dẫn. Cụ bây giờ vẫn tu. Nhưng mà cụ bỏ, cụ sợ có cụ bỏ đấy. Xong rồi cho một sư cô về đấy ở đâu được mấy tuần á, sợ quá cũng chạy nốt. Thế là có 4 năm, hơn 4 năm mà 5 vị sư. Thế mình nói với sư phụ là như thế con sợ con không ở được. Thế sư phụ bảo không. Thượng tọa ngài trì chú, ngài yểm hết rồi, ngài chấn hết rồi. Thế quả thật thì đúng cái khi mà cái sư bác, một cái sư bác ở đó bác bị điên ấy, thì thượng tọa cũng có về lấy đất 5 nơi, lấy đất và nước ở 5 con sông 5 nơi đó. Đình, chùa, miếu, chợ, rồi ngã ba sông, vân vân. Lấy nước ở trên sông Bạch Hạc, ngã ba sông về rồi luyện, về phong thủy mà. Luyện là con rùa rồi các thứ, rùa đất rồi các thứ gì đó để chôn, để chấn, để yểm. Nhưng mà vẫn không được. Thì mình về đó mình có cảm nhận là vẫn không được, làm vẫn không được. Cho nên mình nói với các Phật tử là tôi về đây tôi cũng chỉ ở đến hết 12 năm thôi. Giỏi lắm hết 12 năm. Nếu tôi còn ở thêm có khi là tôi mất mạng ở đây. Để nói như thế. Nhưng mà tôi bảo là để ở được 12 năm cũng không phải dễ đâu. Thế tôi mới trồng một cái cây bồ đề. Cái cây bồ đề lá to hơn cái bàn tay này, gọi là bồ đề lá to. Việt Nam mình gọi là cây đa lông ấy, vân vân. Cái cây đấy chính là ngày xưa thời Đức Phật mới nhập Niết Bàn là người ta lấy cái lá đó người ta xăm, người ta làm ghi chép kinh ấy. Xăm xăm mà đã ghi chép kinh, và lá nó dày, phơi khô nó rất là cứng, có hàng 100 năm nó giữ gìn nó tốt, nó không mục. Cho nên là tôi trồng cái cây đó, và tôi nói với bà vái trưởng với mấy Phật tử là bao giờ cái cây này mà còn sống thì còn ở đây thì tôi ở đây được, cây này mà không ở đây nữa thì tôi sẽ phải đi. Các vị nghĩ là Tôi về đó chùa, nào là chùa đó là năm 1997. Đến năm 2007 thì là 10 năm đúng không? Đó. Đến năm 2009 thì là 12 năm đúng không? Đúng thế. Đúng là 2009. Khi mà tôi đang xây dựng ở cái chùa Tản Viên ở trên kia, thì nghe bà vái trưởng bà gọi là thầy đi về để họp dân họp xã. Xã họ muốn làm đường xuống quán. Thì hôm đó thì ở trên Tản Viên là cũng bận, đang làm rất là bận. Tôi bảo thôi các cụ cứ đi họp đi, xong có gì thì về bạch thầy. Mấy hôm nữa thì thầy mới về, về trên đấy đang bận quá, ngày xưa đâu có đường đâu. Đi bộ lên chứ, đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới leo được lên đấy chứ, đâu có phải là có xe ô tô đi tẹt ga lên tận sân chùa, sân nhà pháp hội bây giờ đâu các cụ. Đi bộ từ đấy chân núi lên á, xách từng túi xi, túi cát lên á, xách từng cân cát lên chứ không phải là từng túi xi phải chia thành 2-3 lần để gính á. Mang lên là phải xây trong ngày hoặc ngày hôm sau phải xây hết ngay, không nó hỏng. Vất vả như thế, cho nên nó đi lại nó khó. Mà ngày xưa đã có ô tô thôi, cái xe máy thôi chứ. Gật khừ cái ô tô thì cả tàng Phật tử họ biếu cái ô tô cũ của họ cả tàng đi khật sửa lại ngoài đường suốt ngày. Đó. Suốt ngày gọi xe cứu hộ. Cái đội sửa xe nó nhắn mặt thầy vì sao, vì xe mình hỏng suốt ngày. Thế bảo bà vái trưởng là thôi cụ lên cụ họp có gì thì báo cho thầy. Thế cụ lên họp thì xã họ yêu cầu là đánh bỏ cái cây bồ đề thầy trồng trước cửa đi. Mà trong khi đó nó còn cách mép đường là tận 2 mét cơ. Tận 2 mét, phải đến 2 mét. Nó ráp vào tường bao, ngày xưa mình chồng mình cũng đã tính rồi. Thế là cái ông xã, ông phó chủ tịch xã, ông cứ bảo là nếu mà để cái cây đó sau này cái cây đa này nó to lên nó phá hết đường. Thế là ông cứ yêu cầu đánh. Thế bà vái trưởng bà bảo thôi cái này đợi thầy về rồi sẽ đánh, vì thầy đang bận xem xin ý kiến thầy thế nào. Ngày xưa thầy trồng cái cây này, thầy bảo cây này thầy trồng để thầy chấn đấy. Thế nhưng không, các ông xã bảo là thôi được rồi chờ. Nhưng cuối cùng họ không chờ, đến ngày hôm sau họ đem họ đánh luôn. Sẵn máy họ đem họ đánh phăng đi luôn, họ không nói gì với chùa. Mình không phải là mình về mình tức, nhưng mình biết là thôi, thế là duyên đến đây là gì? Hết. Về mình giả vờ tức để làm gì? Để chuồn cho nó gì? Nó nhanh. Đấy. Cái này là vỗ tay được này. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phong thủy, thầy nói là phong thủy nó là khoa học. Thầy nói trước 12 năm và đúng đến 12 năm là nó diễn ra như thế thật. Diễn ra đúng như thế thật. Mặc dù là mình thì lúc đi rất bình thường nhẹ nhàng. Bây giờ thầy với nhân dân ở đó và với chính quyền đó vẫn vô tư. Gần gũi, vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí thần còn khi bác Bí Thư Thành ủy Hà Nội vừa nhậm chức về Bí Thư Thành ủy Hà Nội bây giờ, thầy còn tư vấn cho bác về đó để lễ gì? Lễ Đức Thánh ở đó. Liên hệ với Bí Thư Chủ tịch xã ở đó để đưa bác về đó để thay áo thánh về lễ thánh, vì Đức Thánh giá được coi là gì? Gọi là Thành Hoàng của Hà Nội. Tức là cái về tâm linh là những cái nhà tâm linh, những cái nhà sử học, nhà tâm linh thì nói là cụ là gì? Là cái người mình gọi nôm na ở dưới quay âm, các cụ giống như là gì? Người cao nhất của Hà Nội. Giống như là bí thư, còn bí thư ở trên này gọi là bí thư là chủ tịch cao nhất ấy. Đảng thì là bí thư, chính quyền là chủ tịch ấy. Thì cụ là gì? Là cái người cai quản Hà Nội, đất Hà Nội. Cho nên thầy mới tư vấn cho bác về đó để thắp hương các cụ, cúng dường y áo, mũ mão các cụ để mọi việc nó lãnh đạo thủ đô nó tốt hơn. Vì mấy năm nay là thủ đô thì lục đục nhiều lắm. Bí thư cũng hỏng mà chủ tịch cũng hỏng, lục đục rồi ra. Cho nên thầy bảo như thế cho bác về đó. Đấy, mình không có gì cả, vô tư hết. Cho nên trở lại thầy đang nói cái vấn đề tâm linh ở cái chùa này. Thầy họp các cụ thầy bảo là đấy, nếu mà để cái hướng này thì thầy cũng không ở được đâu, không ở được lâu đâu, mà chùa không phát triển được đâu, dân cũng sẽ không phát triển. Thầy nói như thế xong các cụ mới nói, ủi thầy ạ, đúng thế. không hiểu làm sao mà cái dân Sơn Đông chúng con này, từ năm giải phóng năm 1975, không chỉ 75 đâu, từ ngày mà có Đảng Cộng sản miền Bắc mình cho đến bây giờ, đi bộ đội chưa ai lên đến chức đại tá, đi công an cũng chưa ai lên chức đại tá, còn làm chính trị thì chưa ai lên được chức trưởng phòng của thị xã, tức là của huyện đó. Chỉ có làm người giúp việc thôi, làm người giúp việc lẹt vẹt thôi. À, đi bộ đội thì chưa lên chức đại tá thì cũng chưa phải là gì lãnh đạo cao rồi, công an cũng thế, chỉ là thiếu úy, trung úy thì gì, đại úy thì hết, đại tá không có. Còn làm chính quyền thì từ trưởng phòng của huyện không có. Đấy, có nghĩa từ khi mà Đảng nhà nước mình thành lập đấy là gì, theo nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mình bây giờ đó, kể cả trước đó cũng không. Thế thầy mới nói với các cụ, thế thì bây giờ này, đây là đưa ra bàn, hôm nay nói bàn cho cuộc họp với các cụ, nếu mà các cụ mà tin thầy, quay lại cái hướng chùa theo hướng Đông Nam, tức là hướng bây giờ này này, ngày xưa là nó nhìn xuống dưới dọc á, Đông Đông Nam, bây giờ chích lại một chút thôi thành Đông Nam, thì cái chùa Khai Nguyên này sẽ rất là gì, phát triển. Nhân dân chúng ta cũng sẽ phát triển, đảm bảo dân xã chúng ta phát triển, con cháu sau này học hành thì sẽ có người đỗ đạt, sẽ có người làm quan to, thậm chí là ở tỉnh, ở trung ương cũng có, chứ đừng nói là ở thị xã. Nhưng mà tất nhiên nó không phải dần dần, bởi vì nó không phải là làm quan thì có khi xoay lại hướng chùa một cái là dân ra làm quan, là quan tỉnh, quan trung ương ngay được đâu. Nó phải có thời gian là gì, học hành, phát triển. Ví dụ cái cây mà gì, nó bị khô nước hay là bị chốc rễ, bây giờ chúng ta gì, chúng ta tưới, chúng ta bón, chúng ta trồng lại, thì nó cũng phải gì, nó cũng phải hồi gì, hồi dần dần chứ. Đó, nhưng mà chắc chắn thì sẽ tốt. Thầy đảm bảo với các cụ trong cuộc họp đây, có cả bác phó chủ tịch xã, rồi công an xã, Mặt trận Tổ quốc, cả xã, cả thôn vân vân, họp mấy chục người, hai giới các cụ, các già vãi, thầy nói như thế. Thế các cụ bàn nhau một tí, rôm rả lắm, thì đến 99% là đồng ý cho xoay lại hướng chùa theo thầy nói. Bây giờ thì có tin thầy thôi, thầy bảo nào thì chúng tôi làm thế. Duy nhất có một cụ thầy nói 99% đồng ý, còn một cụ là phá. Cụ đấy đứng lên, cụ to mồm, cụ phá, cụ bảo không được. Nhà chùa làm như thế này là gì? Làm mất đi cái dấu son lịch sử của dân xã Sơn Đông chúng tôi. Chùa chúng tôi trước quay thế này, bây giờ để quay lại thế kia, nếu mà dân xã chúng tôi mà làm sao đó thì ai chịu trách nhiệm? Thầy có một mạng đấy, chịu trách nhiệm được cho dân chúng tôi không? Đình chùa là mộ tổ của dân, 400 năm nay chúng tôi như thế này rồi, cho nên tôi không đồng ý. Đề nghị hội nghị là không đồng ý, vân vân. Thế cũng may là các cụ, cái cụ Úc ấy, cụ ngày đó là cụ là bố vợ của ông chủ tịch xã ở đây, đang quyền lực, mà cụ lại là người hiểu biết, ủng hộ mình tận tình. Cụ đứng lên, cụ phát biểu là trên cương vị là trưởng ban quản lý di tích của xã, tôi đồng ý với ý kiến của thầy Thịnh. Thầy Thịnh về đây, thầy lo cho dân, cho làng, thầy nói ra những cái điều tâm huyết của người tu, mà đặc biệt các thầy là về tâm linh thì các thầy là hơn rồi, mình biết gì về tâm linh đâu. Cho nên là đề nghị hội nghị là gì? Ủng hộ thầy Thịnh, xoay lại hướng chùa để sau này phát triển nhân dân, phát triển chùa chiền, phát triển nhân dân, cho con cháu học hành rồi, làm ăn rồi, mọi cái tốt lên. Hội nghị vỗ tay ầm ầm, mình nghĩ là trong lòng vui như mở cờ là ổn rồi. Đấy. Thế bắt đầu mới làm đấy. Họp xong cuộc họp đấy là bắt đầu là làm luôn. Xây dựng bắt đầu từ đó, nó cứ thế, nó dần dần nó đi lên. Cũng khó khăn lắm nhưng mà cứ dần dần nó đi lên. Cho đến bây giờ thì trưởng phòng thì ở thị xã Sơn Tây là hiện tại là dân Sơn Đông đây. Người dân Sơn Đông làm trưởng phòng ở thị xã Sơn Tây là có 2 hay 3 vị rồi. Có một vị lên phó chủ tịch ủy ban dân thị xã Sơn Tây rồi. Đấy. Bắt đầu phát, đúng không? Bắt đầu phát rồi. Mà từ khi về đây, cái phong trào học hành của các cháu ở địa phương bắt đầu gì? Rất tốt rồi. Tốt lắm rồi đấy. Các cháu nhỏ bây giờ là học hành. Ngày xưa tôi mới về đây, các bác ở xã nói, bạch thầy đem cái giáo dục Phật giáo vào học đường thế nào cho các cháu hộ chứ. Mới lớp 8, lớp 9 rồi mà đã có gì? Có đến hơn chục cháu nghiện ở trong trường rồi. Tức là cấp 2 đã có nghiện ma túy rồi. Nguy hiểm như thế. Nhưng bây giờ trường cấp 2 Sơn Đông không có một cháu nào nghiện ma túy. Đấy. Đấy là những cái gì? Những cái mà Phật giáo cùng với chính quyền địa phương và các thầy cô giáo cùng chung tay để làm được cái việc đó cho con em địa phương ấy trước mắt đó. Còn nhân dân bây giờ Sơn Đông này bây giờ cũng phát triển và khá lên rất nhiều. Làm cán bộ, làm chính quyền cũng được rồi. Bây giờ có khi nói đến thị xã Sơn Tây, người ta không biết ở thị xã Sơn Tây ở đâu đâu, nhưng nói đến chùa Khai Nguyên người ta biết ngay. À, chùa Khai Nguyên Hà Nội gì? À, đi vào tận miền Nam, Tây Nguyên, Nam Bộ hay là thậm chí là tận nước ngoài. Nói đến chùa Khai Nguyên Hà Nội người ta biết ngay. Nói đến thị xã Sơn Tây người ta chả biết đâu. Nói đến xã Sơn Đông người ta biết xã Sơn Đông ở đâu? Chả biết đâu. Nhưng nói đến chùa Khai Nguyên là cái này người ta biết ngay. Đó, bắt đầu gì? Nổi rồi đấy. Đấy. Cho nên cái vấn đề gì? Thầy mới nói với các quý vị cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu. Đặc biệt cái vấn đề gì? Phong thủy. Chúng ta nếu mà còn sơ tâm thì chúng ta cũng đừng có vội vàng bán phá cái vấn đề đó rồi chuốc họa vào thân. Chúng ta thì nếu mà chưa có đủ niềm tin thì thôi cứ mặc nhiên, không có bàn tán hay không có đả phá gì là tốt nhất. Đó. Còn thầy đang trở lại cái bài câu hỏi này đang nói thì đình chùa là mộ tổ của dân. Vì sao mà ngày xưa các cụ lại có một cái đúc kết như thế? Nó có nguyên do của nó. Vì chùa chiền á, đình đền miếu mạo mà nhân dân làm đúng cách, đúng chỗ, đúng cái nơi long mạch sinh khí, tụ thủy tụ khí vân vân đó thì nó rất tốt về mặt tâm linh. Là cái đầu tiên là chọn đất xây đình xây chùa, ngày xưa các cụ chọn chuẩn lắm. Nhưng đất ở đây là chắc chắn là chuẩn rồi. Nhưng các cụ lại bảo nhờ ông thầy Tàu để ông cắm hướng. Nói với các quý vị chứ. Nói nhỏ thôi nha. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nha. Nói nhỏ trong hội trường này thôi. Cái ông bạn ở bên cạnh chúng ta, ông không bao giờ muốn cho chúng ta phát triển đâu. Muốn cho chúng ta là gì? Nó cứ bình ở dưới đầu gối của họ thôi. Ở ngang cái tầm lưng, tầm bụng của họ thôi. Để sao? Để họ dễ gì? Dễ bảo, dễ sai khiến. Còn chúng ta phát triển mạnh lên ngang hàng với họ, sợ là gì? Không bảo được. Cho nên á, chúng ta mới thấy là cái chuyện là gì? Cao Biền sang Việt Nam là chấn yểm để cho gì? Nhân tài Việt Nam không thể gì? Không thể phát triển được, không thể sinh ra được là như thế. Nhưng mà các cụ ngày xưa nói mong muốn đó là của anh, nhưng cái mong muốn đó là gì? Là bất lương, bất thiện. Mong muốn là mong muốn ác, đi lại ngược lại với quy luật, đi ngược lại với nhân quả thì anh cũng sẽ bị quả báo thôi. Anh không thể thay trời để hành đạo được. Trời còn gì? Còn chẳng ban phúc giáng họa được tất cả cho chúng sinh cơ mà. Mà nhân quả mới gì? Mới là cái cán cân là gì? Là chuẩn mực nhất. Còn trời á, tất nhiên có thể ban phúc giáng họa, thương người nào có thể giúp người đó, ghét người nào có thể trị người đó. Có thể, nhưng không tuyệt đối. Còn nhân quả là gì? Là tuyệt đối. Đó, chúng ta thấy không? Ví dụ như người làm cán bộ mà người ta thích người nào thì người ta đưa người đó, nâng người đó lên vèo vèo ra. Mặc dù người đó là trình độ không có mấy đâu. Nhưng còn người ta ghét người nào người đó có tài đến đâu có giỏi đến đâu, cũng dìm xuống chỉ là gì, người giúp việc thôi, nhân viên, cán bộ văn phòng đấy, vân vân. Đấy, thầy nói ý như thế là chúng ta gọi là trời có thể gì, cũng có thể gì thương người này quý người này, hay là cùng phe cùng cánh thì có thể là yêu ái hơn. Vì trời ở trong cõi dục giới này cũng vẫn đã hết tham sân si đâu, bớt thôi chứ chưa hết. Cho nên là vẫn còn tham sân si thì vẫn còn gì yêu còn ghét, vẫn còn gì có phe ta phe địch vân vân. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên chỉ có gì luật nhân quả mới công bằng mà thôi. Vì vậy mà họ anh bạn ấy cử rất nhiều đoàn sang Việt Nam chúng ta để tìm mọi cách để làm sao để cho về mặt tâm linh thì họ khiến cho sinh khí của dân tộc Việt Nam chúng ta không gì không phát được, nhân tài thì cũng gì cũng không hiện, cũng không xuất hiện được vân vân. Nhưng đấy là mong muốn của họ thôi. Còn cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam chúng ta nếu mà vẫn còn gì tín kính tam bảo, tôn trọng sự thật, trẻ kính già, già mến trẻ, thì đất nước chúng ta nhân tài cũng vẫn sẽ luôn luôn xuất hiện vậy. Cho nên nói với các quý vị, cái việc đình chùa miếu mạo, thầy nói rộng ra như thế thì nó quan trọng. Vì ngôi chùa nào mà xây dựng lên vào khu đất tốt, hướng tốt rồi, xây đúng rồi, mà lại được các tăng ni, các tín đồ Phật tử mà thường xuyên tu tập đúng chính pháp, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc đó, thì cái sinh khí nơi đó thì lại đã tốt, lại còn càng tốt hơn. Cho nên Phật tử, các Phật tử này này, nói là cứ 10 giờ lại thổi cơm cúng Phật, 3 giờ chiều thì lại 10 giờ tức là để chuẩn bị vào giờ ngọ rồi đấy. Chắc là thổi cơm thực ra là tầm 11 giờ thì là đúng hơn. Nhưng mà chắc là thổi cơm cúng Phật xong là còn về nhà để nấu cơm cho con cháu. Thôi thì cũng được, không sao. Kể cả cúng từ sáng sớm cũng được. Đến lúc đấy thì còn cái tâm chúng ta xuất ra thì Phật chứng, thế thôi. Còn thì Phật có ăn hay không ăn thì chúng ta cũng đâu có biết được đâu. Nhưng điều quan trọng cứ đến giờ đấy là chúng ta gì? Nhất tâm chúng ta dâng cúng các ngài thì chúng ta cũng đã gì công đức vô lượng rồi. 3 giờ thì khóa lễ niệm Phật, 5 giờ thì khóa lễ gì? Thí thực, rồi thỉnh thoảng lại phóng sinh để hồi hướng công đức vân vân. Đó thực sự là việc rất là tốt. Tuy chùa không có sư mà các Phật tử làm được cái điều đó thì thực sự là gì? Là rất tốt. Rồi lại còn câu hỏi nó bay mất đâu rồi? Đó nó bay mất rồi. Đấy là ý thứ nhất thì nói thì các Phật tử làm được như thế rất tốt. Còn ý thứ hai thì nói rằng cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm thì các Phật tử lại phát tâm mỗi người vài nghìn, chục nghìn, vài chục nghìn gì đó để cùng nhau mua thanh bông hoa quả, đóng bè tập phúc để thanh bông hoa quả, rồi đong gạo nếp, đồ xôi yến oản. Đây là những ngôi chùa truyền thống ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam chúng ta. Ở các tỉnh xung quanh Hà Nội như là Hà Tây cũ, đây ở Phú Xuyên thì vẫn là Hà Tây cũ mà. Rồi kể cả Hà Nam, rồi xuống Ninh Bình, rồi Thanh Hóa, rồi Bắc Ninh, Bắc Giang, vân vân. Hải Dương, Hải Phòng, vân vân. Nói chung là những cái ngôi chùa phía Bắc của chúng ta ngày xưa là các cụ chùa mà kể cả có sư, cái cứ thường thường là mùng một ngày rằm là đồ xôi in oản. Ngày xưa còn đi mua chuối cơ, ngày xưa hoa quả nó bán nó ít, cho nên là cứ trước mùng một là trước ngày rằm thì các cụ sẽ mua tùy theo chùa nào mà vãi đông, tức là Phật tử đông ấy, khoảng 100 người, 200 người thì phải mua đến mấy buồng chuối để làm gì? để các vị về các cụ ở dấm lấy. Ngày xưa là các cụ cứ dấm chuối, ngày xưa thầy về đây chùa này vẫn thế. Cái các cụ cái trước mùng 1 ngày rằm thì các cụ sẽ khoảng độ 5 ngày một tuần các cụ mua bùng chuối về các cụ dấm trước đi. Sau đến 14 các cụ ra bao sái, gọi là bao sái thì thực tế quét chùa tí thôi. Xong rồi chuẩn bị là nồi là chõ là củi kiếc là xong, sáng sớm hôm rằm bắt đầu là sáng sớm mùng 1 hôm rằm các cụ ra là đồ xôi in oản mang lên cúng. Hoa thì có cây hoa đại ở trước cửa chùa là cứ đến mùa hoa các cụ ra ngắt. Có mấy cái cây hoa dại nó mọc ở ngoài bờ rào nữa thì hôm nào mà nở hoa thì các cụ ra gì ngắt cho vào đĩa để cúng. Và có cây bưởi nữa, đến mùa hoa bưởi thì cho bưởi vào cúng. Về có thấy cây bông hoa là hồng ấy. Thay đổi thời tiết à? Đài báo thời tiết đây. Đấy, chùa ngày xưa nó nghèo thế đấy. Ở chùa quê thế mà. Cho nên các cụ là thường là mua cả buồng chuối về là dấm lấy. Dấm chuối ngày xưa thì người ta chặt ra cho vào cái thùng phi hay cho vào cái bồ ấy. Bắt đầu là đến mùa đông thì thắp cái đèn gì? Đèn kỳ, đèn dầu vào đấy. Hoặc là mùa hè thì thắp bó hương vào đấy. Thế là đậy kín nó lại, thế là nó hơi nó nóng ra, thế là khoảng 2-3 hôm là nó mềm, nó lấy ra thế là nó vàng ươm đi, đẹp lắm. Mà ăn là rất là gì? Là thơm. Nó ngon như là chuối chín cây ấy. Còn cái chuối bây giờ mà họ bán ngoài chợ thường thường là tiêm cái kích thích vào cái đầu cuống của buồng chuối ấy. Thế là mấy hôm sau nó chín thì ăn nó không có thơm. Chín do kích thích. Còn chín ngày xưa các cụ dấm chuối lấy ra nó cái quả chuối nó mềm mà nó rất là thơm, ăn rất là ngon. Đấy, ngày xưa thì các cụ làm như thế. Cho nên cái chùa này thì bây giờ vẫn giữ được cái gì? Cái nếp đấy là các cụ cứ sống thám thanh bông hoa quả rồi xôi oản để cúng rồi xôi chè nữa. Đấy, chùa ngày xưa hay chùa nào sang thì mới làm xôi chè nhá. Chùa này ngày xưa thầy về làm gì có xôi chè bao giờ đâu. Đấy, chùa quê mà không sang sang thì không có xôi chè đâu, chỉ có chuối với oản thôi. Oản tự đóng này, cái lồng oản mua về để đóng oản, oản bằng xôi để cúng Phật. Đó, đây các cụ là xôi oản rồi thanh bông hoa quả rồi còn chua còn cả xôi chè nữa. Xong Phật tử hỏi là chúng con xong rồi thì hạ xuống để thụ lộc, để lại một chút đến chiều để cúng cháo thôi. Thì thụ lộc như thế thì có bị mắc vào cái tội ăn cắp của thường trụ Tam Bảo không? Thầy khẳng định đây là không luôn. Thì đây là các Phật tử gì? Phát tâm trước là cúng Phật, sau là hạ xuống để thụ lộc với nhau. Nếu mà không thụ lộc chùa, không có sư mà thì bỏ nó gì? Nó thối ở trong chùa. Cho nên phải thụ lộc rồi về chia nhau. Cái này gì? Tốt, rất là tốt. Cho nên nếu làm được như Phật, các Phật tử ở đây thì nói là gì? Tuy chùa không có sư mà làm được như thế thì rất là tốt rồi, cứ như thế mà duy trì. Thầy mới nói là các chùa mà không có sư ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta mà các Phật tử cứ làm được như thế này á, thì đảm bảo nhân dân nơi đâu cũng sẽ tốt. Thầy cũng nói luôn là gì, dân ở nơi đây tuy chưa có sư nhưng các Phật tử làm được như thế này chắc chắn dân ở trong thôn này rất là tốt. Con cháu học hành ở trong quan dân cháu làng học hành cũng rất là tốt. Mọi người đi ra làm công chức xã hội nhà nước cũng rất là tốt. Rồi kể cả làm ăn buôn bán vân vân cũng rất là tốt. Nói chung là gì? Tốt. Rồi cứ như thế mà phát triển. Các chùa chưa có sư nên học.